Xong rồi thì bây giờ cái giờ nó cũng đã 11 giờ rồi, thì sư cô nói thêm một chút nữa cho hết cái bài kinh này rồi chúng ta nghỉ. Đây là cái phần cuối của cái bài kinh này. Nhưng ở đây này xuất phát, có người đàn bà hay người đàn ông sau khi đến Sa Môn hay Bà La Môn có hỏi: Thưa Tôn giả, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là lợi ích, thế nào là an lạc lâu dài? Do nghiệp ấy, thiện thú đầy đủ trí tuệ, con đường đưa đến đầy đủ trí tuệ, lợi ích, an lạc lâu dài. Ở đây này xuất phát, con đường đưa đến đoạn thọ, dẫn đến đoạn thọ. Con đường đưa đến trường thọ, dẫn đến trường thọ. Con đường đưa đến nhiều bệnh, dẫn đến nhiều bệnh. Con đường đưa đến ít bệnh, dẫn đến ít bệnh. Con đường đưa đến xấu sắc, dẫn đến xấu sắc. Con đường đưa đến đẹp sắc, dẫn đến đẹp sắc. Con đường đưa đến quyền thế nhỏ, dẫn đến quyền thế nhỏ. Con đường đưa đến quyền thế lớn, dẫn đến được quyền thế lớn. Con đường đưa đến tài sản nhỏ, dẫn đến tài sản nhỏ. Con đường đưa đến tài sản lớn, dẫn đến tài sản lớn. Con đường đưa đến gia đình hạ liệt, dẫn đến gia đình hạ liệt. Con đường đưa đến gia đình cao quý, dẫn đến gia đình cao quý. Con đường đưa đến trí tuệ yếu kém, dẫn đến trí tuệ yếu kém. Con đường đưa đến đầy đủ trí tuệ, dẫn đến trí tuệ đầy đủ. Như vậy trong cái phần mà áp cuối đó, có nói rằng một người mà gặp một cái vị sa môn, một cái vị bà la môn mà hỏi về pháp thiện, hỏi về pháp bất thiện, hỏi về cái điều nên làm, cái điều không nên làm, cái điều có cái lợi ích về tâm linh và cái điều không có lợi ích về tâm linh, và thực hành như vậy, sống như vậy, thì đó là cái con đường. Cái con đường này tức là cái cách thức, nó là một cái lề lối. Trong tiếng Anh nó gọi là, nó dùng cái chữ way. Thì đây mình có thể nói là cái phương pháp, cái phương thức. Cái nghiệp mình còn dịch đó, đây là cái cách thức, hoặc đây là cái đường lối, hay là con đường. Tức là khi mình luôn luôn trong cái suy nghĩ của mình đó, là mình luôn luôn là mình có cái sự hiểu biết về thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, và cái gì cần làm, cái gì không cần làm, cái gì tốt đẹp cho tâm linh và cái gì không tốt đẹp cho tâm linh, thì mình luôn luôn mình hướng về cái điều đó, thì cái tâm mình á, nó giống như nó tạo thành cái nếp, nó tạo thành một cái lối để suy nghĩ. Còn nếu không á, với cái tâm đời của mình á, thì mình sẽ nói thế này: cái gì mà làm ăn khá nhất, cái gì mà để cho cái quyền lực của mình lớn hơn, cái gì mà làm cho cái quyền lợi của mình được dồi dào hơn, thì người ta nói với nhau những cái điều đó. Phải làm cái gì cho mình được giàu đây, làm cái gì để cho cái quyền lực của mình được cao lên đây, làm cái gì cho tiếng tâm của mình đây, làm cái gì cho mình đó là hơn hẳn người ta đây, thì cái đó là cái con đường đời người ta sẽ nói với nhau vậy, và người ta tìm đến nhau để người ta học hỏi và người ta kết với nhau để người ta đạt được những cái điều đó. Còn khi mình đi vào con đường tâm linh thì mình gặp những cái người về tâm linh, mình hỏi thế nào là thiện, thế nào là không thiện, thế nào là tốt của tâm linh và thế nào không tốt về tâm linh. Và nếu mình chọn cái lối này, mình chọn cái cách thức này, thì đó là trí tuệ tâm linh được phát sạch. Còn nếu mình chọn cái cách thức của thế gian, thì mình sẽ làm giàu ở cái thế gian này, nhưng mà cái giá về tâm linh phải trả là khác. Cũng như thế này, một cái người mà để người ta có thể ăn cướp được ngân hàng đó, những cái xe mà nó chở tiền đi đó, thì người ta phải có cái sự mà coi như là khảo sát, coi cái xe này nó đi mỗi tháng nó đi vào cái ngày giờ nào, rồi nó còn có cái tinh mật bên trong để biết là đúng cái giờ đó là cái đoàn xe này đi, xe nào giả, xe nào thiệt, rồi phải canh cho như thế nào để mà có thể là cướp được cái đó, rồi cướp rồi phải di chuyển cái số tiền lớn này như thế nào, rồi phải rửa tiền ra làm sao. Thì đó là cả một cái hệ thống làm việc của nhiều người, không phải một người, thì phải giỏi mới làm được chứ còn dở đâu có làm được. Nhưng mà cái giỏi đó nó thuộc về cái sở hữu tưởng, nó thuộc về cái gọi là cái trí thông minh của thế gian. Nhưng mà trí thông minh của thế gian này đó, nó không có được cái sự dẫn dắt về trí tuệ tâm linh. Cho nên thay vì một cái ekip mà nó làm việc, mà nó suy nghĩ, nó đầu tư, mà nó tính toán tỉ mỉ, mà mình có thể dùng cái chữ gọi là làm việc có hệ thống và khoa học như thế này đó, thay vì nó hướng về cái điều lành thì cái phước báo nó rất là lớn. Nhưng mà nó hướng vào cái chuyện trộm cắp, thì quý vị thấy cái gì nó sẽ chỉ huy cho cái năng lực này? Cái đó là cái gọi là cái trí tuệ về tâm linh, nó làm cho đó, nó dẫn dắt cái chúng sinh này, một là dùng cái năng lực mà nhiều đời nhiều kiếp mình có đây đó để đi vào con đường thiện lành mà tăng trưởng tất cả các phước của mình lên. Còn nếu không đó, thì khi mà cái trí tuệ về tâm linh đó, nó suy giảm hoặc là nó không có xuất hiện được đó, thì người ta sẽ dùng cái trí thế gian này làm thế nào để trên cơ người khác, làm thế nào để mà cướp lấy cái phần mà coi như tốt đẹp nhất cho mình. Còn cái hậu quả về tâm linh ra sao không cần biết, bởi người ta có thể che đậy những cái hậu quả này đối với mặt thế gian, đối với mặt luật pháp, tất cả mọi thứ người ta qua được hết. Nhưng mà những cái hậu quả về tâm linh người ta không tính tới, nhưng mà cái quy luật về tâm linh nó sẽ đưa đến sự thoái đọa. Cái điều đó không có luật pháp, điều đó không có một vị thần linh nào, cũng không có một cái vị thượng đế nào, cũng không có một bậc thánh nào, cũng không có một cái vị Phật nào trừng phạt hết. Nó là luật. Hãy mình gieo xuống thì nó phải phát sanh lên, không có thể nào khác hơn. Cho nên nó gọi là thành ra một cái đường lối, một cái cách thức. Nên trong này Hòa Thượng Thích Minh Châu là có dịch nó là cái con đường. Và mình đi vào cái con đường đó, cái con đường đó nó gọi là con đường của nghiệp, nó dẫn dắt chúng sanh đi. Mà thật ra không phải nghiệp nó dẫn dắt chúng sanh đi, mà chúng sanh tạo cái nghiệp đó, nó thành cái thói quen, rồi chúng sanh mới nương theo cái đường xưa lối cũ đó, theo cái thói quen đó mà đi mãi trên cái con đường nghiệp của mình. Cho nên đừng nghĩ rằng là chính cái nghiệp như là một cái năng lực mạnh nó tạo ra mình, nhưng đầu tiên chính mình tạo ra cái nghiệp đó, rồi nó hình thành một cái thói quen, nó thành một cái nếp, nó thành một cái con đường mà mình thích đi vào cái con đường đó. Cho nên sư cô mới nói là tự bản thân mình á, mình dành những cái thời giờ để mình khảo sát cái thói quen của mình khảo sát cái khuynh hướng của mình khảo sát dần dần á, mình sẽ thấy con đường của mình đó là cái con đường nghiệp của mình. Và nó không phải hình thành trong một kiếp này, kiếp này nó chỉ là sự tiếp nối. Rồi mình có lái được nó ra khỏi hay không đó là do mình luôn luôn mình hỏi con đường nào con đường thiện, con đường nào con đường không thiện. Và khi mình hỏi vậy là mình hỏi bằng cái gì? Mình hỏi bằng cái tâm thiện mà có trí. Đây nó là 8 cái tâm thiện, nó có 4 cái tâm thiện ly trí và 4 cái tâm thiện hợp trí. Thì chúng ta sẽ hỏi bằng 4 cái tâm thiện hợp trí này. Và hãy nhớ rằng cái con đường của cái 4 cái tâm thiện hợp trí này là con đường đưa đến thánh quả. Cho nên mình khởi xướng trong cái nghiệp, trong cái đời thường của mình, nó tắt hai con đường rất là rõ. Tắt hai con đường rất rõ. Cái người đi về con đường tâm linh chỉ nói thiện hay không thiện. Con đường tâm linh chỉ nói đây là lợi ích về tâm linh hay không lợi ích về tâm linh. Đây là con đường tiến hóa tâm linh hay con đường thoái đọa về tâm linh. Thì ngày đêm chú tâm vào những câu hỏi này. Còn nếu chúng ta đi con đường đời và chỉ biết có con đường đời thôi, thì chúng ta nói đến sự thành tựu, sự thành đạt ở thế gian, sự giàu có trên thế gian vân vân, tất cả những cái đó là cái pháp của thế gian. Và pháp của thế gian thì luôn luôn biến đổi. Và pháp của thế gian thì nhất định không bao giờ thoát khỏi cái đau khổ cả. Nó là luật, nó không có thể nào khác hơn cái đâu. Còn khi chúng ta đi vào trong cái con đường tâm linh, thì cái con đường này sẽ đưa đến sự bình an nếu chúng ta đi đúng hướng. Nó là luật. Chúng ta sống mà chúng ta tồn tại một cách tự do, thoải mái và đầy tự tin là khi chúng ta biết luật. Chúng ta sống theo luật chứ chúng ta không phải sống theo cái những cái mà gọi là tự phát ở trong tâm của chúng ta. Và chúng ta cứ làm theo những cái tự phát trong tâm chúng ta mà chúng ta không kiểm soát được. Và chúng ta không hề biết rằng những cái nó phát sinh trong tâm chúng ta là đáng làm hay không đáng làm, đáng theo hay không đáng theo. Và chúng ta sống như vậy là chúng ta sống trong vô minh, không kiểm soát được nó. Thì đây là trong bài này cứ lặp đi lặp lại là con đường đưa đến đoạn thọ, con đường đưa đến đoạn thọ thì dẫn đến đoạn thọ. Là con đường mà sát sanh đưa đến đoạn thọ, nó rõ ràng như vậy. Và cái con đường mà nó đưa đến trường thọ là cái con đường là phóng sanh, cái con đường đó là cứu người, cái con đường đó là săn sóc, giúp đỡ, tạo dựng, nuôi dưỡng cái đời sống của những cái chúng sinh khác, đó là con đường trường thọ. Nó thành ra một cái nếp, nó rất là rõ ràng, nó không có cái gì mơ hồ cả. Khi mình hiểu được cái Phật Pháp một cách rõ ràng thì mình thấy trong cái đời sống mình kể từ nay đó, mình có thể có cái đường ngay nẻo thẳng để mà mình đi. Phật là nói này, con đường đưa đến nhiều bệnh và con đường dẫn đến ít bệnh. Mình thấy mình bệnh, mình thấy những người xung quanh mình bệnh, và muốn biết những cái bệnh như thế nào, mình thăm cái người bệnh trong nhà thương, rồi mình liếc mình thấy đó, thì mình thấy cái bệnh có đáng sợ hay không, thì tự mình biết để mình hiểu rằng đó, Đức Phật nói là con đường dẫn đi đến bệnh là cái con đường này. Cái đường mà gãy gọc gươm đau, cái con đường mà hành hạ những cái chúng sinh khác và hành hạ chính mình. Nhớ hai cái, hành hạ chúng sinh khác và hành hạ cả chính mình, thì cái đó là cái con đường nó sẽ đưa đến cái tật bệnh. Bây giờ mình muốn rằng tật bệnh phải giảm xuống, tật bệnh phải kết thúc, và nếu còn tái sanh thì giảm tật bệnh nhiều chừng nào tốt chừng đó, thì chúng ta phải làm sao đây? Đứng về mặt tâm linh thì chúng ta chọn cái con đường săn sóc, thương yêu, bảo dưỡng cái sự sống của mình và của cái người thân yêu của mình, và kể cả những cái chúng sinh khác, chúng ta không có chà đạp lên cái sự sống của những chúng sinh khác, thì cái con đường nó thấy rõ để làm chưa được nhiều thì cũng làm được ít, nhưng phải là mà là ít chưa làm được cũng có cái hướng là hướng về đó, phải làm như vậy, khẳng định trong tâm của mình. Tác ý có thể tạo nên nghiệp thiện và tác ý có thể tạo nên nghiệp bất thiện. Vậy tại sao chúng ta không tác ý? Chưa làm nổi nhưng tác ý phải làm như vậy. Cho nên tâm mình giải được, tâm mình dẫn dắt được bằng tác ý. Cho nên có người nói là bây giờ tôi làm không nổi tác ý được, thì cứ tác ý hoài, nó sẽ khởi động mạnh hơn. Thì nhiều lần sư cô có nói thế này, tất cả chúng ta đều có cái năng lực tốt cả, người nào cũng tiềm ẩn những cái sự giỏi giang riêng hết, chắc chắn 100% như vậy, chứ không phải để nói để an ủi. Nhưng tại sao mình thua kém người khác? Là vì những cái ô nhiễm mình nó che, những cái ác nghiệp của mình, những cái mình tạo ra nó đã che lại, nó làm cho những cái năng lực mà đẹp đẽ nhất, mạnh mẽ nhất, tốt tươi nhất của mình nó không có được khởi sanh lại. Mình hiểu rõ, mình biết rõ vậy, mình rất là mạnh dạn trong cái chuyện mà mình khởi lên cái thiện lành ở trong tâm của mình. Mặc dù mình chưa nói được cái thiện lành, hoặc mình chưa có làm được cái điều thiện lành, mình không có công bố ra được, nhưng mà cứ khởi hoài những cái tác ý thiện lành đó, thì cho đến lúc nào đó thì mình sẽ có thể là bắt đầu để cho tất cả những cái suy nghĩ thiện lành của mình nó có cái cơ hội để nó hiển lộ lên. Con đường đưa đến bệnh, con đường dẫn đến bệnh, con đường đưa đến ít bệnh, dẫn đến ít bệnh, tức là đường nào nó đưa đến cái đích điểm cuối cùng của nó là đó. Con đường đưa đến xấu sắc, dẫn đến xấu sắc, tức là do cái cách thế mà mình hành xử, ấp chế khởi lên từng trong cái ý, từ trong cái khẩu, từ trong cái hành động của mình, nó sẽ đưa đến cái hậu quả là như thế đó. Thấy không? Lời khẳng định của Đức Phật như vậy. Con đường đưa đến quyền thế nhỏ, dẫn đến đường quyền thế nhỏ. Bây giờ mình đang làm gì đây? Hằng ngày mình đang làm gì đây? Mình đang sống nha. Ngày đêm trong cái tâm tư mình khởi lên cái gì đây? Rồi mình làm một cái bảng, giống như thầy cô giáo mà làm cái bảng mà cộng điểm đó, cho điểm vào trong sổ, rồi cuối tháng cộng lại cái điểm đó, thì biết rằng là mình đứng hạng mấy, biết liền. Thành ra những cái mình soát xét ở trong tâm của mình đó, và mình cho điểm nó đi thì mình sẽ thấy. Thì mình sẽ thấy lời dạy của Đức Phật hết sức là rõ ràng và có thể làm được. Đó là con đường đi đến đâu thì nó sẽ dẫn đến cái quả cuối cùng, nó là như thế đó, không có sai chạy. Con đường đưa đến tài sản nhỏ, dẫn đến tài sản nhỏ. Con đường đưa đến tài sản lớn, dẫn đến tài sản lớn. Con đường đưa đến gia đình hạ liệt, dẫn đến gia đình hạ liệt. Con đường đưa đến gia đình cao quý, dẫn đến gia đình cao quý. Con đường đưa đến trí tuệ yếu kém, dẫn đến trí tuệ yếu kém. Con đường đưa đến đầy đủ trí tuệ, dẫn đến trí tuệ đầy đủ. Tất cả đều rất là rõ ràng. Không có thể nói là mình tu theo đạo Phật có nghĩa là nó có một cái gì đó là quyền bí, hoặc là có một cái gì đó linh thiêng, hay là có một cái gì đó mà mình được trợ duyên đầy đủ, mình phải có. Thưa quý vị, duyên do mình tạo ra. Khi mình hiểu biết về Pháp, tự mình khởi lên trong tâm mình trước, khởi lên trong tâm của mình, chưa có thể nói đủ lực để câu thông bên ngoài. Nhưng mà coi người ta bao giờ cũng có cái khuynh hướng đó, làm ít mà muốn hưởng nhiều, muốn là câu thông ngay tức khắc để những cái quả lành của mình trổ sanh. Người ta không biết rằng nó phải đi từ bên trong nó đi ra. Cho nên mình hiểu biết cái này rồi thì tự mình mỗi ngày mình biết mình dẫn mình đi con đường gì, và cái hậu quả nó ra sao khỏi cần hỏi ai hết. Rồi bây giờ đây là cái đoạn mà Đức Phật lặp lại đi. Đức Phật nói: này xuất phát, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp. Mình làm chủ nghĩa là sao? Mình sai khiến nó được. Bây giờ mình muốn nó làm thiện thì cái tâm mình nó làm thiện, mà muốn làm ác thì nó làm ác. Cho nên mình là chủ nhân của cái nghiệp của mình. Ông chủ ngồi đây, ngay cái tâm phân đoán này ông làm chủ đây, thì ông làm chủ đây. Từ cái chỗ này rồi nó phân tích và nó phán đoán để nó đưa ra một cái mệnh lệnh ứng xử. Đây, tất cả chúng ta đều có tâm phân đoán, không một người nào không có. Không phải do nghèo khổ ở gầm cầu dốt nát mà không có tâm phân đoán, cũng không phải chỉ có đức vua mới có cái tâm phân đoán. Tất cả chúng sinh đều có tâm phân đoán này, ngay cả súc sinh cũng có cái này luôn. Như vậy cái quyền mà chúng ta có thể chọn lựa là chúng ta đây làm chủ. Khi một người làm sai trái nói thế này: tôi không có cái ý đó đâu, tôi không có muốn làm vậy đâu, tôi từ chối cái đó, tôi bác bỏ cái đó dữ lắm. Nhưng mà nhiều người đó là nói quá, áp lực quá, tôi chịu không nổi, tôi đành phải xui tàn. Như vậy mình đã mất quyền làm chủ rồi. Nhưng mà không phải mất quyền làm chủ, là bởi vì sao? Là khi những cái lực xấu nó tấn công nhiều quá, mình đứng không vững. Cho nên mình mới nhắm mắt xuôi tay. Thì cái lúc đó đó, mình vẫn biết rõ mình nhắm mắt xuôi tay, mình vẫn là chủ nhân của cái quyền lực này. Mình biết điều đó xấu, mình nhất định mình phản bác, mình không tham gia, mình không hợp tác. Nhưng mà bị áp lực nhiều quá, cuối cùng mình đành phải theo. Nhưng khi mình nói đành phải theo, mình cũng đã làm chủ cái đành phải theo của mình, cho nên mình phải chịu trách nhiệm. Không thể nói khác rồi, mà không thể đổ thừa rằng là do 100 người, 1000 người hay là bị cái gì đó nó sai xử tôi phải như vậy. Không, thiện hoặc là theo đường thiện, hoặc là buông trôi đi theo con đường không thiện, mình vẫn là chủ nhân. Cho nên khi nó trổ sanh thì mình là chủ, thì cái quả này mình phải hưởng lấy một mình. Cho nên không có đổ thừa, mình yếu thì phải chịu, nhưng mình quyết định buông tay này. Chứ mà không, mình không có quyết định để phấn đấu. Này thanh niên, các loại hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Giống như mình làm con vậy đó, thì cha mẹ mình để lại cái tài sản, thế nào mình hưởng cái đó. Mình vừa là cha mẹ mình vừa là con cái. Mình là cái người chủ động để tạo ra cái nghiệp này. Rồi mình tạo xong rồi đó, mình là cái người hưởng. Không có ai hưởng hết. Mình tự nấu lấy và mình ăn lấy một mình. Không có ai gánh lấy hết. Tự mình làm chủ và tự mình là nhận lấy. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loại hữu tình có liệt có ưu. Lần trước sư cô có giảng cho quý vị nghe cái chữ hữu. Cái chữ hữu này là do cái cách ứng xử này, hành vi, thái độ hành vi này, nó tạo nên nghiệp đây. Thì nghiệp này là hữu, tức là nó là thai tạng. Và lần trước sư cô có dùng cái hình vẽ đó, nó là thai tạng. Tất cả những nghiệp chúng ta gieo trồng xuống bằng những cái tâm bất thiện hoặc những cái tâm thiện đây, thì nó hình thành nên cái mà sẽ đưa đến tái sanh. Hữu này là thai bào. Chúng ta đang gieo xuống cái gì là chúng ta chuẩn bị cho cái sự tái sanh của mình, để mà tất cả nó mới hình thành nên một cái đời sống khác cho mình. Cho nên nó mới nói là nghiệp là thai tạng, nó định hình thành cái hữu đó. Nghiệp là quyến thuộc, cái thói quen của mình, cái ý thức của mình, cái khuynh hướng của mình quá quen thuộc với mình rồi, cho nên nó là bà con của mình chứ, nó là cốt nhục của mình chứ. Và chính những cái thói quen đó, những cái khuynh hướng đó, những cái mình ưa thích và những cái mình bám víu vào đó để mình sống đó, thì cái đó nó mới là tạo nên cái tính cách của mình, và nó tạo nên cái đường nghiệp của mình mà mình sẽ đi theo đó. Quý vị nào nhà có con đó thì quý vị sẽ thấy nó đi theo cái đường nghiệp của nó. Ai thương con bằng cha mẹ, mà ai muốn cha mẹ hạnh phúc, ai muốn con hạnh phúc bằng cha mẹ. Nhưng mà con nó đâu có nghe, nó đi theo cái đường nghiệp của nó. Còn cái đứa nào mà nó có phước lắm á, mà cha mẹ nó cũng có phước đó, là nói nó nghe. Còn nếu như hai bên mà không có đủ phước thì nói thì nói, làm gì thì làm, nó không nghe. Nó đi theo đường nghiệp của nó. Nghiệp là điểm tựa, nhớ cái chỗ này quan trọng lắm. Nghiệp là điểm tựa, mình tạo cái nghiệp bất thiện này, đây là cái điểm tựa đưa đến thoái đọa. Mình tạo cái nghiệp thiện đây, điểm tựa đưa đến tiến hóa. Mình tu tập đây là điểm tựa đưa đến tiến hóa, không phải tựa vào ai hết. Đã rất nhiều lần sư cô giảng cho quý vị rằng không phải cha mẹ là điểm tựa của ta, không phải người hôn phối là điểm tựa của ta, không phải con cái là điểm tựa của ta, không phải bạn bè thân thiết là điểm tựa của ta, không phải một cái nhóm người có những cái lý tưởng cùng với nhau là điểm tựa của ta. Không phải. Nó không phải điểm tựa, nó chỉ là cái chỗ để nương gá. Nương gá không phải là điểm tựa. Nương gáo là khi chúng ta cảm thấy thiếu cái sức thì chúng ta nương gáo vào trong đó một chút. Nhưng điểm tựa là sức bật nơi cái vị trí này, đứng trên cái điểm này, thiết lập một cái vị trí đứng vững chắc, có một cái tầm nhìn, có một cái hướng hoạt động, thì đó là cái điểm tựa, nó làm nên một cái sức bật. Cái sức bật này nó lên cao hay là cái sức bật này nó lộn nhào xuống đó, là do cái điểm tựa này. Như vậy cái điểm tựa của cái nghiệp này là nghiệp thiện hoặc là nghiệp bất thiện do chúng ta đã chọn lựa thì nó tạo nên. Và cái nghiệp phân chia các loài hữu tình, có liệt, có ưu. Lần trước sư cô có giảng rồi, bây giờ nói thêm một chút này. Sư cô có đọc một cái bài báo, người ta phỏng vấn một cái người nữ đó. Thì cái gia đình của cô này đó ở gần một cái gia đình rất là nghèo, mà cái nhà đó là cái nhà của cô bên này, có thể nhìn qua cái nhà bên này được rồi, bởi vì nó bị mấy cái vách đó nó hư, nó trống, cho nên là có thể nhìn thấy. Vì cái gia đình đó có một cái cô con gái nó bị tâm thần, nó ngơ ngơ ngác ngác, nó không biết gì hết á, mà mẹ nó rất nghèo, đi bán vé số mà không có đủ ăn, mà mỗi lần lấy vé số và lấy 5 vé rồi không dám lấy nhiều, bán hết rồi đó thì mới lấy 5 vé nữa rồi mới bán, mà có khi đi nguyên một cái buổi sáng vậy bán có khi được 3 cái vé số thì cũng phải lật đật mà trở về để cho con nó có một cái chút gì nó ăn thôi, nó không biết. Thì cái cô này đó cổ thương cái đứa đó lắm, coi nó như em vậy, cho nên là khi thấy mẹ nó chưa về thì có bữa cổ nấu cái gì đó thì đem qua cho ăn, có khi cổ kêu chồng cổ đem qua cho ăn, nói chung là cổ lo lắng săn sóc cho nó đó. Thì cái bữa hôm đó cổ về thì chồng cổ về trước mà cổ không thấy chồng cổ đâu hết á, tìm không ra. Thì đến khi mà cổ ngó qua cái nhà kế bên thì cổ thấy có một cái người đàn ông trong cái nhà đó, thì cổ sợ nguy hiểm cho cái đứa nhỏ đó cho nên cổ mới qua. Cổ mới qua thì cổ mới là thấy một cái chuyện rất là hãi hùng, đó là chồng cổ đang làm những cái chuyện bất chính với cái cô này, mà cái đứa này nó không biết gì hết. Thì khi cổ vô cổ bắt tại trận như vậy thì cái việc đầu tiên là cổ tát vào mặt cái ông chồng cổ, và cổ nói là không có ngờ đó là cái anh là cái người mà coi như là không có cái gọi là cái con người mà nó không có cái con người mà nó quá là nhẫn tâm, nó không phải là con người. Thì sau đó thì cổ đi về, cái việc tiếp theo của cổ là cổ ra công an, cổ thưa chồng cổ. Thì người ta mới nói là tại sao cô lại có thể có cái can đảm gì cái việc đó có thể thu xếp được, tức là đền bù cho cái gia đình đó và khuyên can cái người chồng á đừng có nên mà làm cái chuyện như vậy. Thì cổ nói là cổ không thể làm như vậy được, là tại vì đó là một cái đứa nhỏ rất là đáng thương mà mình phải hết sức mình giúp đỡ nó, tại sao mình còn làm khổ nó như vậy, mình có người đâu phải con thú mình làm vậy, cho nên tôi không có gì can đảm hết, không có cái gì can đảm hết, tôi chỉ có một cái việc là tôi bất nhẫn, tôi không thể nào chịu đựng và tôi ghê tởm một cái con người mà không phải là cái con người như vậy, cho nên là tôi không có thể nào mà ngưng lại cái chuyện này hết. Bởi vì sau khi tôi tìm hiểu tôi thấy rằng cái chuyện này không phải xảy ra một lần mà xảy ra rất là nhiều lần với cái đứa nhỏ đáng thương này, cho nên cái tình thương của tôi đó đối với lại cái đứa em này đó quá lớn, cho nên là tôi không thể nhìn mặt cái người này, tôi phải để cho pháp luật xử lý. Quý vị thấy người ta chọn lựa chứ, cái người này không biết gì về đạo Phật hết, cũng không có lý luận gì hết, một cái người nó bệnh hoạn, nó tội nghiệp như vậy đó, hằng ngày mình còn đem thức ăn nó qua cho ăn, mình thấy nó rất thương vậy, tại sao bây giờ mình hãm hại cái đời của nó. Cái chuyện đó là không chấp nhận được, cho nên cô chấp nhận là phá vỡ hết tất cả những gì cô đang có này. Trong cái người khác thì người ta che lại, người ta đẩy lại để người ta giữ yên cái gia đình của người ta, nhưng mà cô này cái lòng từ tâm của cô rất lớn và rất là sáng loà, và như vậy là cô đã quyết tâm đi vào trong cái con đường thiện lành, dẫn đi rất rõ. Và như vậy giữa cô này với chồng cổ là kể từ đây con đường ưu liệt đã rõ ràng, cái người mà bạn đời của cỡ đó giờ đây đã đi vào con đường thoái đỏ rõ ràng, và cỡ đi vào con đường tiến hóa tâm linh, không có thỏa hợp, không có che đậy, mà không có thể nuôi cái sự bất chính đó tiếp theo. Cho nên cô này cô nói rất đúng, cô không có can đảm. Cô không phải là để thể hiện sự can đảm của mình, nhưng cái tình thương trong lòng của cô quá lớn. Như vậy là gì? Như vậy là cái tâm thiện lành của cổ đây đã phát sanh, cái từ bi của cổ phát sanh, và từ bi là nó đi vào cái con đường trí tuệ của tâm linh. Và đây là một cái ngã rẽ, một cái đường lối mà vĩnh viễn con người này sau khi đã làm được cái việc này, nó có một cái sức bật về tâm linh cực kỳ lớn lắm, không bao giờ suy xỉu được. Còn nếu như trong đời này mà chúng ta nói nè, vì con tôi, vì gia tộc tôi, vì tương lai, vì sự nghiệp, vì tất cả mọi thứ, úm nó lại đền bù bằng cái vật chất ở đây, thỏa hiệp như vậy là cái con đường giữa tiến hóa tâm linh và con đường thoái đọa nó đang thỏa hiệp nhau để đi xuống, không phải đi. Vì thấy rõ chứ, cho người ta phải biết mất cái gì và người ta được cái gì, chứ không thể nào ta gọi là chịu đấm ăn xôi, mà đây là chịu đấm ăn xôi mà xôi lại hẳn nữa, là bởi vì hợp tác với con người này là sống chung với quỷ dữ, cho nên tách ra khỏi một con đường hẳn hoi. Đây là sức mạnh của tâm linh và sức mạnh của thiện trí trong tâm của người này trong nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải bây giờ. Cho nên ưu điểm nó rất là rõ ràng. Như vậy không thể nào một cái người mà có cái ưu, tức là có một cái cao đẹp ở trong tâm, lại có thể sống chung với một người như vậy. Dứt khoát mạnh mẽ, tát một tát tay đó là cắt đứt luôn toàn bộ, và mạnh mẽ đi ra quỷ bàn làm một cái đơn nói rõ sự tình như vậy. Một cái chọn lựa. Đối với đời nó là sự dũng cảm, nhưng đối với tâm linh, đây là sức mạnh của tâm linh, đây là tiếng nói của thiện lành, đây là hùng lực chứ không phải ma lực. Hùng lực không có thỏa hiệp với ma lực, hùng lực có con đường đi của nó, và chúng ta cương quyết chọn lựa như vậy. Đó là kể từ đây về sau, cái người này rất là mạnh mẽ trên đường tâm linh, không có thoái loạn. Khi nghe như vậy, thanh niên xuất phát nói với Đức Thế Tôn: thật vi diệu thai, thưa tôn giả Gotama, thật khi hữu thai, thưa tôn giả Gotama, như người dựng đứng cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả dùng nhiều phương tiện để trình bày. Nay con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng tỳ kheo, mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Như vậy cuối cùng thì thanh niên xuất phá này quy y Tam Bảo. Là quy y cái gì? Quy y theo cái trí tuệ đầy hùng lực của Đức Phật. Quy y theo gì? Quy y theo cái lời dạy rạch ròi về thiện ác, tiến hóa và thoái đọa của Đức Phật. Quy y Tăng Bảo là quy y cái gì? Quy y những cái người cũng là phàm phu, nhưng mà cương quyết sống một cái cuộc đời phạm hạnh, giữ vững cái giới luật của mình, giữ vững cái con đường mà đi vào cái sự tiến hóa tâm linh của mình mạnh mẽ như vậy. Thì cái người đàn bà mà chúng ta vừa nghe qua đó là cái người đàn bà đó đi vào con đường của một bậc chân nhân, mặc dù chỉ mới một khía cạnh thôi, nhưng mà cái sức mạnh về tâm linh của người này đó tỏa sáng một cách rực rỡ, và cái hùng lực này đó dẫn cái người này đi cách biệt hẳn cái thế giới của cái sự mà thoái đọa, của sự đọa lạc, chứ không hề có cái sự thoái hợp. Đó là cái tấm gương sáng để cho chúng ta chiêm ngưỡng, và đồng thời chúng ta có thể thực hành. Xin nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây có đầy đủ sức mạnh về tâm linh để đi vào con đường tiến hóa tâm linh. Mời quý vị.